là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là chương trình huyền thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái đi kiểm tra đánh giá mô hình trồng na tại huyện Văn Chấn. Thuộc đề tài khoa học nghiên cứu tính thích ứng của giống na nhập nội tại huyện Văn Chấn do Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh chủ trì thực hiện. Những năm gần đây, ngoài phát triển cây ăn quả có múi, huyện Văn Chấn đã có nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, đưa vào trồng một số giống cây mới, trong đó có cây na được phát triển ở thị trấn Sơn Thịnh, chủ yếu là giống na Việt. Qua khảo sát, một số địa phương như xã Suối Bu có điều kiện khí hậu, đất đai tương đồng với một số vùng trồng na lớn trong cả nước. Năm 2019, Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh đã triển khai đề tài nghiên cứu tính thích ứng của giống na nhập nội tại huyện Văn Chấn nhằm theo dõi, đánh giá khả năng thích ứng, các đặc tính sinh trưởng của giống na nhập nội tại địa bàn, đồng thời làm cơ sở khoa học thực tiễn để tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Văn Chấn nói riêng xem xét định hướng phát triển cây na. Đề tài đưa vào thử nghiệm hai giống na nhập nội là na dai Thái Lan và na dai Đài Loan. Đây là hai giống mới được đánh giá có năng suất, sản lượng và giá thành cao, được trồng tại một số địa phương, đặc biệt là giống na dai Đài Loan mới chủ yếu được trồng 2 đến 3 năm trở lại đây tại các tỉnh phía Nam. Với quy mô 5 ha được triển khai tại 18 hộ dân có diện tích đất núi đá tại xã Suối Bu, huyện Văn Chấn. Quá trình thử nghiệm đã tập trung khảo sát, chọn địa điểm, chọn hộ xây dựng mô hình trồng na nhập nội, cung cấp cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời cử cán bộ hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc cây na cho người dân. Qua kiểm tra thực tế tại các mô hình cho thấy cây na phát triển tốt, lá xanh, ít sâu bệnh, đang bắt đầu cho quả. Trong hai giống thử nghiệm, giống na dai Đài Loan có khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng hơn so với giống na dai Thái Lan, từ đó mở ra triển vọng phát triển cây na tại địa phương, góp phần giúp người dân xóa đói giảm nghèo và làm giàu bền vững.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã chi trả dịch vụ môi trường rừng cho 52 hợp đồng với 63 cơ sở với tổng số tiền gần 120 tỷ đồng. Trong đó, thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng của năm 2021 cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng toàn tỉnh là 112 tỷ đồng. Chi tạm ứng từ nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 là 7 tỷ đồng, cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đạm Tấu 2 tỷ đồng và Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vương Chải 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái còn làm tốt công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân gắn bó với rừng, giữ rừng, tạo sinh kế từ rừng để phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhờ đó, công tác bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh Yên Bái được thực hiện hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng luôn đạt kế hoạch đề ra, đời sống của người dân gắn bó với rừng được cải thiện rõ rệt. Hiện tỉnh Yên Bái đang tiếp tục hoàn thành các thủ tục chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2022 cho người dân, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.
Sau tháng qua, các cấp các ngành, đặc biệt là ngành y tế đã tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn quy trình khám sức khỏe, theo dõi sức khỏe cho người cao tuổi, lập hồ sơ theo dõi và quản lý sức khỏe người cao tuổi đến các trung tâm y tế huyện và các trạm y tế xã, phường, thị trấn và triển khai thăm khám sức khỏe định kỳ cho trên 26.000 người cao tuổi. Khám chữa bệnh bắt đầu cho hơn 40.000 người, trên 80.000 người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Nhờ vậy đã giúp nhiều người cao tuổi chủ động cho việc chăm sóc sức khỏe khi ốm đau. Việc thăm hỏi động viên người cao tuổi khi ốm đau gặp khó khăn và tổ chức tang lễ cho người cao tuổi qua đời được các cấp hội và hội viên phối hợp với chính quyền cùng gia đình thực hiện chu đáo theo phong tục tập quán và nếp sống văn hóa ở địa phương.
Công an xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Yên Bái ra mắt mô hình phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư. Thôn trung tâm xã Tân Lĩnh có 182 hộ với 691 nhân khẩu. Đây là thôn trung tâm, nơi giao lưu hàng hóa với các xã lân cận như Khai Trung, Minh Chuẩn, Lâm Thượng. Các hộ gia đình sinh sống và kinh doanh hàng tạp hóa, thiết bị điện, đồ dùng thiết yếu. Nhiều đồ dùng làm bằng gỗ, nhựa tổng hợp, bông vải sợi, chất cháy xăng dầu, khí đốt hóa lỏng có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ. Mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy có ý nghĩa nhằm chủ động chữa cháy kịp thời, hiệu quả tại địa phương khi xảy ra sự cố cháy nổ trên địa bàn. Về phương tiện, mô hình huy động từ 5 đến 7 phương tiện chữa cháy hiệu quả, bao gồm máy bơm nước, máy nổ, máy cày, máy cấy, máy rửa xe có thể cài được máy bơm nước, nhanh chóng tiếp cận nguồn nước để đảm bảo chữa cháy. Dịp này, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh và công an huyện Lục Yên đã trao tặng 14 bình chữa cháy cho một số hộ gia đình tại thôn trung tâm.
Vừa qua, huyện Yên Bình đã thành lập đoàn thanh tra toàn diện việc chấp hành các pháp luật về lĩnh vực đất đai, xây dựng khoáng sản và bảo vệ môi trường đối với các xã Đại Đồng, Phú Thịnh, Thịnh Hưng và thị trấn Yên Bình. Trước thực trạng một số tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện tự ý xây dựng các công trình trái phép trên diện tích đất nông nghiệp ngoài đào hồ Thác Bà, đoàn thanh tra đã kịp thời chỉ đạo các xã thị trấn phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức cho nhân dân trong việc sử dụng đất đai đúng mục đích, xây dựng các công trình đảm bảo đúng quy định của pháp luật, từ đó cam kết tự nguyện tự giác khôi phục vi phạm. Qua đó, 5 trường hợp vi phạm xây dựng nhà trái phép đều đã tự nguyện tháo dỡ, đồng thời ký cam kết không tái phạm. Công tác kiểm tra của huyện Yên Bình đã góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai, xây dựng khoáng sản trên địa bàn.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên.
Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Lục Yên trên sóng FM, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, ở xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, ai cũng biết đến ông Trần Trọng Dân, bởi ông vừa là một chủ tịch hội nông dân năng nổ, nhiệt tình trong công việc, vừa là một tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi. Nhận xét đánh giá về ông Trần Trọng Dân, bà Trần Thị Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lục Yên cho biết.
Ông Trần Trọng Dân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Lĩnh là một trong tấm gương điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh giỏi với mô hình kinh tế tổng hợp. Cùng với đó, thì ông Trần Trọng Dân cũng đã thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, kiến thức khoa học kỹ thuật cho các hội viên nông dân khác, luôn đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế. Với thành tích đã đạt được, ông đã được Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp đỡ nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tại hội nghị biểu dương hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp đỡ hỗ trợ nông dân nghèo khó khăn lần thứ 2 năm 2020 của tỉnh Yên Bái.
Thăm trang trại của ông Dân với đồi rừng gồm keo và bồ đề, quế, cam sành, hồng không hạt, măng mai, ao cá, lợn, gà với chuồng trại sạch sẽ, ngăn nắp khoa học. Để có được kết quả ấy, chính là do những kiến thức ông Dân thu nhặt được trong quá trình công tác. Năm 2000, vợ chồng ông bàn nhau và quyết định vay ngân hàng 50 triệu đồng để thực hiện mô hình trồng cây lâm nghiệp, keo và bồ đề với tổng diện tích mới đầu là 5 hectare. Đến năm 2009 thì keo và bồ đề đã cho thu hoạch. Ông Dân tiếp tục dùng số tiền đó để phát triển trồng mới thêm với tổng diện tích 15 hectare. Năm 2016, ông Dân đi tham quan học hỏi tại các mô hình kinh tế ở xã Bạn và nhận thấy cây cam sành không hạt và cây măng mai đem lại lợi nhuận kinh tế cao và phù hợp với thổ nhưỡng của gia đình mình. Gia đình ông đã đầu tư 70 triệu đồng để mua 600 gốc cam sành không hạt và 1.000 gốc măng mai về trồng với tổng diện tích khoảng 3 hectare. Do áp dụng khoa học kỹ thuật cộng thổ nhưỡng khí hậu phù hợp, đến năm 2019, cây cam sành và măng mai đã cho thu hoạch đạt năng suất cao. Ông Trần Trọng Dân cho biết thêm.
Hiện giờ gia đình tôi cũng đầu tư trọn gói. Hiện nay được 1 ha cam, 2 ha măng mai và 2 ha quế, 12 ha keo và bồ đề. Hiện nay đang giai đoạn sinh trưởng phát triển tốt. Hiện nay đang có diện tích khoảng 3 ha chuẩn bị khai thác. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, mùa nào thức đấy, tháng 4, tháng 5 thì chúng tôi bán măng, tháng 8, tháng 9 thì chúng tôi bán sắn, tháng 9, tháng 10 thì chúng tôi bán cam, bán bưởi. Ngoài ra chúng tôi còn chăn nuôi thêm lợn gà, ngan, vịt, nên thu nhập của hai vợ chồng tương đối ổn định.
Tính trung bình từ năm 2017 đến nay, mỗi năm bình quân gia đình ông Dân thu được 175 triệu đồng từ trồng cây lâm nghiệp, 30 triệu đồng trên năm từ cây cam sành không hạt, 100 triệu đồng từ măng mai. Thu nhập từ chăn nuôi trâu và lợn, gà, vịt hàng năm đã trừ chi phí là 50 triệu đồng. Tổng thu nhập sau khi trừ chi phí mỗi năm được khoảng 280 triệu đồng. Từ những kết quả đạt được, gia đình ông Dân đã vận động các hộ trong thôn, trong xã áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, giúp đỡ hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, tạo việc làm cho 15 lao động theo thời vụ có thu nhập trung bình là 4 triệu đồng trên người trên tháng, giúp đỡ được 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo bền vững. Anh Phùng Văn Đầy, thôn 8, xã Tân Lĩnh là một trong những hộ gia đình được ông Dân hỗ trợ giúp đỡ về đất ở, vốn, kinh nghiệm để phát triển kinh tế. Đã từ một hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo và trở thành một trong những hộ khá của xã Tân Lĩnh. Anh Phùng Văn Đầy vui vẻ nói.
Trước đây hoàn cảnh cũng khó khăn, nghèo, được sự giúp đỡ của ông Trần Trọng Dân.
bảo trồng rừng rồi xong là làm kinh tế chăn nuôi trâu bò lợn cả. Hiện nay thì gia đình cũng vươn được lên khấm khá được một ít. Hiện nay gia đình có 12 con lợn, trâu hiện có 4 con, mua sắm được máy sát gạo, sát thóc, máy cày.
Cùng với việc phát triển kinh tế, với cương vị là Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Lĩnh, ông Dân luôn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Gia đình ông Dân đã hiến 240 m2 đất và 20 cây cam sành không hạt, đồng thời tích cực vận động nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp tiền ngày công lao động, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp của thôn, của xã, đồng thời luôn quan tâm, chia sẻ giúp đỡ hội viên trong lúc khó khăn, truyền đạt kinh nghiệm và tạo điều kiện để hội viên có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Trong công tác hội, đặc biệt là việc tổ chức thực hiện hoạt động phong trào, ông luôn chú trọng đến việc đổi mới nội dung, công tác vận động tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt. Nhiều năm liền, Hội Nông dân xã Tân Lĩnh luôn được đánh giá xếp loại tốt, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chia sẻ về hướng phát triển kinh tế trong thời gian tới, ông Trần Trọng Dân cho biết.
Để tiếp tục phát huy sản xuất kinh doanh giỏi trong hướng tới, bản thân tôi cũng tha nhập câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi của xã và sẽ hướng cho tất cả các cái hộ nông dân yếu thế, giúp đỡ người ta về vốn, về nhân lực, cùng nhau phát triển. Hướng bình quân mỗi năm bản thân sẽ giúp đỡ được một hộ phát triển tốt. Cá nhân tôi thì tôi cố gắng vận động con cái, gia đình thực hiện tốt phương châm là chúng ta phát triển phải mạnh về kinh tế, chịu khó đi học hỏi các cái mô hình của các nơi người ta làm mô hình chuyển giao các cái khoa học kỹ thuật, nhất là cơ chế thị trường hiện nay chăm lo đến những cái cây đặc sản có giá trị kinh tế cao để đưa vào sản xuất kinh doanh.
Với những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế gia đình và công tác hội năm 2018-2019, ông Dân được Ủy dân huyện tặng giấy khen đã có thành tích trong công tác vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện. Năm 2020-2021, được Hội Nông dân huyện, Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên đã phát huy nội lực, đạt được nhiều kết quả tích cực. Cơ sở hạ tầng nông thôn được xây dựng đồng bộ, mức sống của người dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm, an sinh xã hội được bảo đảm. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của chương trình Mục tiêu xây dựng nông thôn mới vừa là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nên Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân xã Minh Chuẩn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành sát đúng với tình hình thực tế, góp phần triển khai sâu rộng công tác xây dựng nông thôn mới toàn hệ thống chính trị. Nhờ vậy, trong quá trình triển khai thực hiện, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự hưởng ứng tham gia tích cực, chung tay góp sức của nhân dân nên đã mang lại những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện, văn hóa xã hội đều có những chuyển biến tích cực, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ông Nguyễn Bá Duy, Bí thư Đảng ủy xã Minh Chuẩn cho biết.
Thì Đảng ủy xã Minh Chuẩn đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, nghị quyết số 18 tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đối với xã Minh Chuẩn. Chúng tôi đã chỉ đạo các chi bộ tập trung tuyên truyền cho cán bộ đảng viên nhận thức rõ về cái lộ trình xây dựng nông thôn mới và trách nhiệm vai trò của cán bộ đảng viên về trong xây dựng nông thôn mới. Cái thứ hai nữa là tập trung để tuyên truyền cho toàn bộ nhân dân để nắm được cái lộ trình về xây dựng nông thôn mới và để từ đó nâng cao cái nhận thức của người dân đối với trách nhiệm về trong cái vai trò của mình trong cái tham gia để xây dựng nông thôn mới.
Năm 2011 bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo xã Minh Chuẩn còn cao, thu nhập bình quân đầu người thấp, cơ sở hạ tầng yếu kém, thiếu đồng bộ, nhận thức của người dân không đồng đều giữa các thôn. Vì vậy, trong thời gian đầu, việc triển khai xây dựng nông thôn mới của xã còn gặp nhiều khó khăn do trình độ dân trí của một bộ phận nhân dân còn thấp, khó khăn trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ và sản xuất. Nguồn lực của xã còn hạn chế, nguồn vốn đầu tư trực tiếp của chương trình còn ít so với yêu cầu, nhiệm vụ và quy mô thực hiện các tiêu chí. việc kêu gọi thu hút các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn xã đầu tư vào nông nghiệp nông thôn còn khó khăn. Trước thực trạng đó, cấp ủy chính quyền xã đã tích cực tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân trong xã, từng bước làm cho từng người dân, cộng đồng dân cư nhận thức đầy đủ và sâu sắc, xác định rõ trách nhiệm, vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Các phong trào thi đua được tổ chức phát động thường xuyên, phát huy quy chế dân chủ để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Thông qua công tác tuyên truyền vận động đã tạo động lực và huy động các tầng lớp nhân dân trong xã hiến đất làm đường giao thông, ngày công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi, cứng hóa đường giao thông nông thôn. Ông Lương Văn Suy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Chuẩn cho biết.
Đối với hội nông dân thì được sự phân công và chỉ đạo của hội cấp trên và theo kế hoạch của đảng ủy thì hội nông dân xã đã xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền đến hội viên nông dân và đến các chi hội để tuyên truyền cùng nhau về trên tiêu chí môi trường và hội viên nông dân đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng để cùng nhau hướng tới cái xây dựng cái đời sống văn hóa của hội.
Để người dân có thu nhập ổn định, xã Minh Chuẩn xác định phát triển sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm và xã đã tiến hành khảo sát thổ nhưỡng, đất đai, khí hậu, nguồn nước, đồng thời hỗ trợ nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho năng suất cao và thay đổi tập quán, hình thức sản xuất lạc hậu. Bên cạnh đó, xã cũng chú trọng đến việc hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, cải tạo vườn tạp, cơ cấu các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế, hình thành sản xuất hàng hóa tập trung. Từ nguồn vốn trên, xã đã tập trung xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Nhiều công trình cầu, đường giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, điện, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế được đầu tư xây mới, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Đến nay, thu nhập bình quân của người dân trong xã ước đạt 39 triệu đồng trên năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15,08%, hộ cận nghèo 14,3%. Ông Ma Văn Bẩm, thôn Khao Nàng bày tỏ.
Trồng quế thì gia đình đã bắt đầu phát triển trồng từ năm 2013 đến nay. Thì nói chung là thời kỳ ấy còn đang công tác nữa thì cũng đi hội, đi họp, đi tập huấn thì cũng thấy ở trên nói là trồng quế, trồng cây thì nói chung là phát triển kinh tế về sau này nó thu nhập nó dễ và nó được tốt hơn. Thì đến bây giờ nói chung là cũng nhìn thấy là cây quế cũng rất hiệu quả.
Các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao có nhiều tiến bộ. Phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư đã được đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân và phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19, được triển khai đảm bảo theo quy định. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số, kế hoạch gia đình ngày một hiệu quả. Các hoạt động tình nghĩa và chính sách xã hội luôn được quan tâm. Lực lượng công an, dân quân của xã tăng cường tuần tra kiểm soát, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng nông thôn mới đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đến nay, xã đã đạt 15 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Ông Đào Quang Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Chuẩn nói.
Để mà có những cái giải pháp cụ thể trong cái thời gian tới để đạt cho hết năm 2022 đạt nông thôn mới thì chúng tôi đặt ra một số các cái nhiệm vụ trọng tâm trong cái thời gian tới cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Cái thứ nhất là cho rà soát các cái tiêu chí chưa đạt theo cái bộ tiêu chí mới của chính phủ quy định giai đoạn 2021-2025 đối với cái xây dựng nông thôn mới. Cái thứ hai là tăng cường cái sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy cũng như là cả hệ thống chính trị trong tác lãnh đạo chỉ đạo, công tác tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành và toàn thể bà con nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới, phải tận dụng cái nguồn đầu tư của nhà nước trong xây dựng nông thôn mới.
Thời gian tới, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của nhà nước cùng với việc huy động sức dân, phấn đấu đưa xã về đích nông thôn mới vào cuối năm nay, qua đó góp phần tạo bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho huyện ủy, ủy ban dân huyện lãnh đạo chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác diễn tập, chiến đấu xã thị trấn trong khu vực phòng thủ. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu, chỉ thị của Ủy ban dân tỉnh về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, hàng năm Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện lãnh đạo chỉ đạo tổ chức diễn tập cho 25% số xã thị trấn hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật. Trong năm 2021, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 6 xã, kết quả đạt loại giỏi. Năm 2022, huyện Lục Yên có 6 xã thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ gồm Tân Phượng, thị trấn Yên Thế, An Phú, Liễu Đô, Phan Thanh, Phúc Lợi. Để cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã thị trấn diễn ra an toàn, thiết thực và đạt hiệu quả cao, cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã bám sát chỉ thị của Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tham mưu thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, tổ đạo diễn, tổ bảo đảm, soạn thảo xây dựng hệ thống văn kiện chỉ đạo của huyện, xây dựng đầu bài phương án diễn tập, hướng dẫn về nội dung cho các địa phương chuẩn bị và thực hành diễn tập, đồng thời tham mưu cho ban chỉ đạo diễn tập phân công nhiệm vụ cho các cơ quan và thành viên tham gia chỉ đạo đạo diễn. Thượng tá Nguyễn Thái Hoàng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên cho biết.
Chấp hành mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu thì ngay từ đầu năm, Đảng ủy Quân sự huyện đã tổ chức họp rà soát, kiểm tra các đơn vị và tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy để ra chỉ thị lãnh đạo công tác quân sự quốc phòng địa phương trong năm 2022. Căn cứ vào chỉ thị của Ban Thường vụ huyện ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân huyện xây dựng kế hoạch và kiện toàn ban chỉ đạo các cấp, tổ chức hội nghị, giao nhiệm vụ cho các cơ quan ban ngành đoàn thể và các đơn vị để làm tốt mọi công tác chuẩn bị diễn tập. Chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là với công an huyện và các ban ngành đoàn thể, nhất là bám nắm với cơ quan của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để triển khai, xây dựng và thông qua các nội dung diễn tập. Sau khi các nội dung đã được cơ quan cấp trên thông qua, tổ chức luyện tập cho các đơn vị chặt chẽ, đặc biệt phối hợp với công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cử cán bộ xuống huấn luyện giúp cho các đơn vị cơ sở.
Ban chỉ đạo cấp huyện đã chỉ đạo sâu sát các xã tham gia diễn tập, chuẩn bị đầy đủ các loại văn kiện, kế hoạch, cơ sở vật chất thực hành diễn tập. Trong đó, các lực lượng tham gia diễn tập nòng cốt là lực lượng quân sự và công an, tích cực huấn luyện bổ sung bồi dưỡng toàn diện cả về kỹ thuật, chiến thuật, tích cực bồi dưỡng thứ tự hành động của từng bộ phận gắn với các nội dung tình huống diễn tập cụ thể, chú trọng hành động hiệp đồng giữa các lực lượng thực binh, tổ chức hợp luyện với đầy đủ các thành phần lực lượng tham gia diễn tập, tiến hành diễn tập thử những nội dung tình huống quan trọng liên quan đến sử dụng đạn hơi, thuốc nổ và các phương tiện trang bị, bảo đảm cho hành động của các bộ phận nhịp nhàng, phối hợp nhuần nhuyễn. Các địa phương cũng đã chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất theo ý định của Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ của huyện, bảo đảm để cuộc diễn tập diễn ra đúng kế hoạch và thành công. Ông Lê Viết Đại, Chủ tịch Ủy ban dân thị trấn Yên Thế nói.
Đảng ủy chính quyền địa phương xác định nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng. Do vậy, ngay khi nhận được kế hoạch của Ủy ban dân huyện cũng như Ban Chỉ đạo huyện, Đảng ủy thị trấn đã ban hành nghị quyết, lãnh đạo Ủy ban dân đã ban hành kế hoạch và thành lập ban tổ chức khung diễn tập để tổ chức luyện tập diễn tập theo nguyên tắc đảm bảo, đó là Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, công an quân sự làm nòng cốt và các ban ngành đoàn thể làm công tác tham mưu. Và ngay khi mà đã có kế hoạch ban hành và triển khai chỉ đạo thực hiện trong suốt quá trình chuẩn bị luyện tập cũng như là diễn tập thì Đảng ủy chính quyền địa phương luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của ban chỉ đạo, ban tổ chức diễn tập của huyện, đặc biệt là cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã thường xuyên hướng dẫn trong quá trình để tổ chức đảm bảo diễn tập theo đúng trình tự kế hoạch đề ra.
Ban Chỉ huy Quân sự, công an xã, thị trấn đã thể hiện tốt vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ, chỉ huy điều hành trung đội dân quân cơ động, thực binh chiến đấu các đề mục theo đúng kế hoạch, hình thái chiến đấu, thể hiện được khả năng phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng. Ông Nguyễn Anh Tuấn, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Liễu Đô cho biết.
Để nâng cao được cái chất lượng luyện tập thì Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tham mưu với Ban Chỉ đạo xã tổ chức luyện tập tất cả các hội nghị trước khi vào luyện tập tổng hợp và tổ chức sửa tập, bình tập từng nội dung hội nghị. Và đối với phần thực binh thì Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tham mưu và tổ chức luyện tập theo từng phân đoạn, tiến hành sửa tập tại thực địa, đồng thời khắc phục mọi khó khăn về thời tiết nóng lực mưa gió, các đồng chí trung đội dân quân xã phát huy được cái tinh thần luyện tập, vận dụng được kỹ thuật chiến đấu bộ binh, bám sát vào tình hình thực tế, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của đồng chí đạo diễn.
Đến nay đã có 4 xã thị trấn hoàn thành diễn tập, kết quả đạt loại giỏi. Qua diễn tập đã nâng cao một bước năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp, trình độ tham mưu tổ chức thực hiện của các cơ quan, ban ngành đoàn thể, khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng khi chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và khả năng huy động mọi nguồn lực của nhân dân trong huyện cho nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở địa phương, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần lực lượng trong khu vực phòng thủ tham gia đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc địa bàn, tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh thì em và con biết làm thế nào?
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé, tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.